2. Vậy Lý Chăm là ai? Hình tích con người này như thế nào? Có đúng như lời khai ghi ở trong tín bài hay đó chỉ là lời khai mang trá? Tại sao với cái tín bài ấy, người họ Lý tên Chăm kia lại có thể vượt qua những mắt lưới thám tử tống triều dày đặc, đi suốt chiều ngang vùng Hoa Hạ? Mãi cho đến quan ải cuối cùng, thám tử nhà Tống mới mò ra hành tích và phát lệnh truy nã. Lý Chăm đúng là tên thật của một khách thương kẻ cời. Tên đó có ghi trong sổ đinh, sổ hộ, sổ đại hoàng nam lưu ở lộ Đông Ngàn. Đất giao chỉ xưa thì hạt Đông Ngàn vẫn nổi tiếng là phong lưu, bạc thiệp, bởi chưng đất này là đất cửa ngõ của chốn kẻ chợ đô hội, nối với cả vùng núi rừng khê động mênh mông giàu có, cũng là cái cửa ngõ của dân các động về chốn kinh kỳ. Hơn nữa, đường này lại là đường giao thương chủ mạch từ đất giao sang đất Trung Nguyên. Đường này là con đường muối từ biển Đông ngược lên các khe động sang tận đất Hoa Hạ. Con đường này cũng là con đường buôn trâu từ các đồng cỏ cao nguyên về cấp cho dân đồng bằng cày cấy. Kẻ cời từ lâu nằm trên đường giao lưu huyết mạch ấy. Nó không những là trạm nghỉ của những đàn trâu rời rừng về xuôi, mà cũng là những trạm đổi vai của những thuyền buôn muốn ngược ngàn của lái buôn. Bởi lẽ đó, dân kẻ cời nổi tiếng là dân buôn sành sỏi. Rời cái cày cái cuốc trên mảnh ruộng hẹp hương hỏa ven sông, là gái làng cời kẻo kẹt mua chợ gần, bán chợ xa. Còn trai làng cời, kẻ dông bườm vào hoang diễn, kẻ xuôi mái chèo ra Vân Đồn. Lại có kẻ gài gươm ngang hông vỗ đàn ngựa thồ, vượt đèo lội suối, ngược lên, buôn bán tận các khê động với các tù trưởng, hay sang đất Hoa Hạ cất làng. Kể từ ngày nhà Lý lên ngôi, thống nhất cả nước, lập đô tại đất Thăng Long, biến đất này thành đất pháp tích căn bản, thành thang mọc ấp của triều đình. Nên dân ở đây, nhất là lái buôn, thuộc đất kẻ cời, kẻ bán, kẻ thổ, kẻ liêm, kẻ từ, lại càng được ưu đãi. Mà ưu đãi cũng phải, vì chính họ biết lấy muối cất từ phía biển Đông, phía Nam mang đi đổi sắt để triều đình có vật liệu đúc binh khí, ngược lên mỏ đồng Tụ Long đổi đồng để quan ngân khố mở trường đúc đồng. Đầu tiên đúc đồng tiền Thuận Thiên Đại Bảo, đồng tiền đồng đầu tiên của nhà Lý. Cũng chính những lái buôn này đã mua các thứ đồ quốc dụng ở Bạc Dịch Trường vùng biên thùy nước Tống bằng cách đổi chác buôn bán, để cho triều đình nhà Lý cũng huy hoàng tráng lệ, chẳng kém gì triều đình nhà Tống đóng đô tận mãi đất Biện Kinh. Từ thuở bé mới nức mắt làm người, cậu bé Lý Chăm đã được cha dẫn theo phường buôn kẻ cời xuống phía Nam cất muối, đóng thành sọt đan bằng tre, lót lá gồi, bọc lá nón. Cứ mỗi sọt 25 cân ta, các sọt muối đóng lên thuyền chóng, ngược lên thượng nguồn. Tại đây, các sọt muối được cất lên lưng ngựa thồ. Mỗi con ngựa thồ chất được 4 sọt muối, vị chi chở được 1 tạ muối. Muối ở vùng khê động quý hơn cả máu người. Muối đổi lấy trầm hương, xương hổ, ngà voi, sa nhân cùng các thứ sản vật quý khác. Nếu tiện đường thì lại chở sản vật về kinh kỳ Thăng Long bán lấy lời. Còn nếu thuận đường thì lại đóng lên ngựa thồ, vượt cửa ải, quan vào đất Hoa Hạ, tìm đến các Bạc Dịch Trường để đổi lấy những sản vật hiếm của đất Trung Nguyên mang về Thăng Long bán. Một quan tiền vốn bỏ ra mua một sọt muối ở phía Nam, qua một năm lưu lạc gian truân, vào sống ra chết, để có thể biến thành những lạng nhân sâm quý hơn những nén vàng, những tấm lụa tô châu vóc ba thục, mỗi tấm đáng trăm quan tiền. Cái câu một vốn bốn lời nhất bản vạn lợi có nhẽ vì thế mà sinh ra. Ngay từ bé, Lý Chăm đã được cha dìu dắt nhận biết được điều đó. Cũng vì được theo cha xông pha giang hồ khắp núi rừng khê động, nên cậu bé Lý Chăm cũng hiểu những phút nguy gặp cơn bão rừng, gặp đàn thú dữ, và nhất là gặp những toán lục lâm dữ hơn cọp beo, hùm sói. Cái chết luôn luôn như thanh gươm kề cổ những người lái buôn liều mạng, nhưng hiểm nguy không làm chùn bước cậu bé ngỗ ngược thông minh. Lớn lên, cậu theo đòi nghề của làng, nghề của cha, quanh năm giang hồ tứ xứ, nay Kinh Kỳ, mai Biên Ải, với cái nghề bắp bên mạo hiểm. Lúc gặp thời trong tay, có đến ngàn lạng vàng, nhưng khi thua lỗ, hoặc bị cướp bóc, hoặc bị đắm thuyền, giữ được tính mạng, thì hai bàn tay trắng. Rồi lại thu góp vay lãi, làm lại từ đầu. Giang Truân không kỳ quản, nhưng đúng, vào lúc gieo neo nhất, thì lại buôn Lý Chăm rơi vào cảnh trắng tay một lần nữa, mà không cào cấu đâu ra chút vốn liếng nhỏ nhoi, để về mạng chợ cồn, cất muối, ngược lên động giáp, động đặt ma đổi trâu. Lý Chăm lang thang hết phường Hà Khẩu đến phường Bạch Mã để chạy vậy, giật gấu vá vai. Không ngờ có một người từ nội cung ra tìm. Cái cảnh lái buôn không một xu ở hầu bao, dưới tay không có một chút hàng gì mà được khách vời. Hơn nữa, lại là loại khách quyền uy, hào phóng. Thì có còn thảm nào thảm hơn nữa. Lý Chăm vuốt bụng thở dài, nhớ lại những lần cất được mẻ hàng lớn từ Bạc Dịch Trường Đặt Ma Vĩnh Bình về, lại được nơi cấm cung mời vào, thì đúng y như trời cho của. Các cung nữ, các bà phi đua nhau ném tiền ra mua hàng như mưa rào mùa hạ. Hàng càng quý, càng đắt tiền, họ càng tranh nhau mua. Giá đặt cao bao nhiêu cũng không ai kỳ kèo thêm bớt. Nếu lần này lại có hàng, thuyền từ Bạc Dịch Trường Khâm Châu về không bị cơn sóng thần đột ngột nổi lên cuốn sạch, có phải bây giờ bốc ngàn vàng làm giàu trong giây lát không? Nghĩ cám cảnh cái thân lái buôn cạn vốn cùng đường, Lý Chăm đã toan vuốt bụng thở dài từ chối, không vào hầu trong nội cung. Nhưng từ thời các vua Lý đầu tiên lập nghiệp, thể chế triều đình mới định, các phép luật không còn xòe xòa như thời các sứ quân, thời vua Ngô, vua Đinh. Vì thế các khách thương có ý biết sợ, không còn dám nhu nhơ như trước, như cái hồi triều đình mới bắt đầu kén cung tần mỹ nữ lập nội cung rập theo thể chế nhà Tần, nhà Đường. Đời các vua trước, các triều trước tuy có khi xưng đế, có lúc xưng vương, nhưng còn mãi lo chinh chiến chống thù trong giặc ngoài, nên thể chế cung đình chưa định liệu chu đáo. Vua Lê Đại Hành còn đi guốc tiếp sứ, nơi hậu cung có vài ba bà hoàng hậu đối đãi như hai ba bà vợ của các tù trưởng lớn, chưa có sự cách bức với dân chúng, nhất là với khách thương. Quanh các bà cũng mới chỉ có vài mươi tỳ thiếp, dăm bảy nữ tù nhân bắt được sau những cuộc chinh chiến. Đến nhà Lý, việc xưng đế đã thành, nhà Tống bận việc động binh thôn tính các chư hầu và chống nhau với các bộ tộc Liêu Hạ. Lại vì nhục chí sau chiến bại trước vua Lê Đại Hành, nên vùng đất Đại Việt thoát cảnh binh đao. Các vua Lý có thời gian để định lại triều cương, dựng nền đế chế. Trong các việc tạo dựng kinh đô, các vua bắt đầu dựng nên khu nội cung, tuyển cung tần mỹ nữ, kén quan thị. Việc nội cung và triều đình bắt đầu phân cấp từ đó. Nội cung thường có quyền thế đôi khi lấn lướt cả các quan đại thần. Lệnh của nội cung đòi không thể nào lần chần được. Vì thế lái buôn Lý Chăm phải tất tả theo viên thị vệ vào chầu. Lý Chăm ngạc nhiên vì không thấy có một bà phi nào hỏi mua hàng mình cả, mà người tiếp mình lại là một viên tướng ở trong nội cung. Viên tướng này tạng người tuấn tú quắc thước, da trắng như mặt thư sinh, mắt đen sâu tròn như mắt cọp, môi đỏ như môi mỹ nữ, dáng điệu khoan thai trầm tĩnh. Lý Chăm giật mình. Như lệ thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng đây là hậu cung, nơi hậu cung cấm kỵ tất cả đàn ông lai vãng tới. Vì đây là nơi ở cấm cung của các cung tần mỹ nữ, các bà tiệp dư, các bà nguyên phi, các bà hoàng hậu, hoàng thái hậu. Sao lại có người đàn ông tuấn tú như thế này lẫn quẩn trong hậu cung? Hơn nữa, lại là một võ tướng dũng mãnh. Việc này có ẩn khúc chi đây? Thôi, khôn hồn thì mình nên áp dụng thượng sách nhất trong 36 kế sách của binh thư. Chứ biết đâu, viên tướng này lọt vào hậu cung làm chuyện kinh thiên động địa, dây vào có khi chết oan ba họ, chứ chẳng chơi đâu. Thôi chi bằng tìm cớ thoái thác cho nhanh. Nghĩ thế, Lý Chăm vừa sụp lại, vừa định kể nguồn cơn bỉ cực của một lái buôn trắng tay. Nhưng chưa kịp tâu bày, vị võ tướng oai phong kia đã mỉm cười truyền rằng: "Ta biết cả rồi. Bất tất ngươi phải giải bày dây cà dây muốn nữa. Có đúng nhà ngươi đang trắng tay, lưng vốn không còn một đồng một chữ hay không?" Khi nghe tiếng cất lên, Lý Chăm dần dần cảm thấy yên trong dạ. Đúng là tiếng nói của viên võ tướng này có điều khác lạ. Người có vóc dáng kỳ vĩ, oai phong, nhưng tiếng nói lại trong như tiếng chuông ngân nga. Trong giọng nói như lanh lảnh tiếng hạt, tiếng vàng. Đúng là không phải tiếng nói của một vị dũng tướng. Bằng sự thông minh, lịch lãm, Lý Chăm cố nhìn tận mặt vị tướng này, và anh ta vỡ lẽ ra ngay. Trên mặt không thoáng một sợi râu nào. Lý Chăm đã hiểu ra sự tình và yên tâm ngay, không cần để mắt vị tướng cũng nhận ra cái nhìn khác lạ của người nói chuyện với mình. Mặt vị tướng chợt biến sắc một chút, nhưng giọng nói của ông vẫn nhẹ nhàng thông thả. Chắc hẳn nhà ngươi đang chạy vậy để vay vốn buôn. Nhà ngươi cần bao nhiêu thì đủ? À ra thế, Lý Chăm bụng bảo dạ. Thì ra viên tướng trong ngạch hoạn quan này muốn cho vay nặng lãi hoặc hùng vốn buôn bán đây. Mình bây giờ là con bạc khát nước, vừa thua một canh cháy túi, trắng tay. Mình cần tiền, cần có vốn ấm lưng để gỡ lại. Nếu bây giờ đến quỷ sứ hiện về, hứa cho vay tiền, mình cũng nhắm mắt vay liều, chứ nói gì đến cái ông quan thị này. Nhưng Lý Chăm băn khoăn tự hỏi, không biết cái ông quan thị này có thể cho mình vay được bao nhiêu, để liệu bề mà nói cho khỏi hớ. Phân vân giây lát, Lý Chăm chọn nước đôi để nói. Dạ, đi buôn là cái nghề cần vốn, nhưng hỏi cần bao nhiêu vốn là đủ thì thật là khó trả lời. Nhưng nhà ngươi đang trù tính buôn gì? Bẩm quan lớn, nếu chạy được ít vốn, tôi tính buôn muối ở Sơn Nam, ngược Khê Động đổi muối lấy trâu mang về bán ở vùng đồng ruộng lúa ạ. Buôn muối đổi trâu thì nhà ngươi cần lưng vốn là bao nhiêu? Dạ, có 100 quan thì buôn nhỏ, có 1000 quan thì buôn lớn. Mèo nhỏ thì chỉ bắt được chuột ngắt thôi ạ. Vị võ tướng mỉm cười. Hóa ra chí của nhà ngươi chỉ muốn làm đến con mèo to thôi ư? Lý Chăm nổi máu hào hùng lắc đầu. Bẩm đại quan, cái chí của khách thương cũng chẳng khác gì cái chí của kẻ anh hùng. Lúc cùng cũng phải biết thu mình giữ thế, lúc gặp thời cũng có thể nuốt nổi sao đẩu, sao ngưu, khuynh đảo thiên hạ. Tôi gặp cơn khốn quẫn đành làm con mèo, nhưng mọc đủ phúc nanh, tôi sẽ làm con hổ con báo trên đại ngàn. Vị tướng cười hiền hậu. Ta chỉ thử cái chí của nhà ngươi, xem nhà ngươi có đúng là con hùm còn thiếu vốn, hay chỉ là con chồm con cáo quanh quẩn trong hang tối. Nếu là con hùm thiếu nanh thiếu vuốt thì ta chấp cho để làm hùm. Nếu còn là con cáo con cày thì ta khuyên nhà ngươi lại lủi vào hang tối. Ta biết ngay người đi buôn làm nghề khách thương cũng có kẻ có hùng tâm tráng chí, ta đang cần tìm kẻ đó. Lý Chăm không thể ngờ được là lần gặp gỡ bất ngờ đó thay đổi cả cuộc đời giang hồ của người khách thương chỉ biết làm giàu. Và đến lúc đó Lý Chăm mới biết đến một võ quan cao cấp trong đội quân thị vệ của triều đình, mang họ Lý, tên là Thường Kiệt. Lúc bấy giờ sự nghiệp của Thường Kiệt còn khép kín trong cung cấm, chưa có công trạng gì vang dội ngoài triều, nên chưa ai biết mấy. Lúc này, Thường Kiệt đang giữ chức đô tri quân thị vệ trong cung thất. Thời đó là thời vua Lý Thánh Tông. Chức đô tri là chức đứng đầu các võ quan trong cung thất, trông coi tất cả mọi việc trong nội cung của nhà vua. Vua Lý Thánh Tông là một nhà vua có chí tự cường, ngay khi lên ngôi đã lập tức xưng đế, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt, tôn các vị vua sáng lập ra triều Lý là Thái Tổ, Thái Tông, mở rộng bờ cõi, thu nhận các mang động ngoại biên làm chư hầu, kiềm chế sự bành trướng về phía nam của nhà Tống, ngăn Chiêm Thành không cho theo nhà Tống để ép vào biên thùy phía nam của nước mình, bắt Chiêm Thành phải theo mình. Với mưu đồ lớn lao ấy, Lý Thánh Tông cần người thân tín. Nhà vua đã chọn tể tướng là Lý Đạo Thành, cất nhắc viên võ tướng hiện giữ chức đô tri trong cung cấm là người tài đức, được tin cẩn lên làm tướng kiêm giữ cả việc nội cung lẫn việc triều chính với chức tổng hành quân hiệu úy, ngày đêm lưu lại trong cung bàn việc quốc sự. Lý Thường Kiệt dân nhiều mưu kế tự cường hợp ý Lý Thánh Tông và tỏ ra là người có nhiều mưu lược tài trí. Lý Thánh Tông cất lên chức kiểm hiệu Thái Bảo là một trọng chức trong triều, nhưng vẫn giữ trong nội cung. Tuy vậy, Lý Thường Kiệt vẫn chưa nổi tiếng trong dân gian, Vì thế mà đến ngay một người giang hồ tứ xứ ăn mòn bát mòn đũa tại kẻ chợ vẫn chưa biết rõ. Nhưng Lý Thường Kiệt là người có chí lớn, làm việc không cần cầu tiếng tăm danh vọng. Trong bóng tối âm thầm của nội cung, ông ta âm thầm cắt cử mọi việc chuẩn bị. Lý Chăm là người được ông sai tay chân thân tín theo dõi, xem xét qua nhiều lần vào cung cấm buôn bán các thứ vật phẩm quý giá sau những chuyến viễn thương gian lao hào hùng. Con người này ông cần, và ông cho gọi đến. Sau cuộc gặp gỡ đó, ông cấp cho Lý Chăm một số vốn rất lớn, mở quốc khố của triều đình, xuất ra những báu vật quý giá, lại sai đô thủy quân và các thợ giỏi của xưởng đóng thuyền đóng cho Lý Chăm những chiếc thuyền mành rất lớn, có sức bền, chịu được sóng gió bể cả, sức bườm có thể thu gió lớn vượt đại dương. Các những thủy binh vũ dũng xung vào hàng thủ hạ lo việc chèo lái. Trong khi thuyền đang nằm trên đà ở công xưởng thì Lý Chăm bị giữ lại trong một cái am thờ Phật Bà Quan Âm ở ngay giữa vòng cấm thành. Tại đó, ngày ngày Lý Chăm phải đọc các sách binh thư, xem các họa đồ, các kiểu thành, các kiểu chiến thuyền, các loại vũ khí, nhất là các loại máy bắn đá. Kiểm hiệu Thái Bảo, Lý Thường Kiệt để mắt tới việc học của Lý Chăm hằng ngày. Sau đó, ông lại sai một cung nữ người Chàm đến dạy Lý Chăm học tiếng Chàm. Và khi ngọn gió bất đầu tiên thổi lạnh, con đường hòe dẫn ra bến Chương Dương, thì lái buôn Lý Chăm âm thầm bước lên thuyền, ra lệnh cho các thủy thủ kéo bườm ra khơi. Lần đầu tiên lái buôn Lý Chăm mang hàng vượt hàng ngàn dặm biển vào tận thành Phật Thệ, kinh đô Đồ Bàn, vào tận xứ Thủy Chân Lạp đầy cá sấu và trâu nước. Hết mùa gió bấc đến mùa gió nồm, Lý Chăm mới trở về đến Thăng Long. Thuyền của Lý Chăm chở nặng nào ngà voi, tổ yến, quế cây, hồ tiêu, đồi mồi, da cá sấu, sừng tê giác, trầm hương, ngọc trân châu, kim cương xứ Chùa Tháp. Trong đời giang hồ buôn bán, chưa bao giờ lái buôn Lý Chăm lại thu được một chuyến hàng viễn dương lãi đến thế. Nhưng có một khoản lãi mà không ai ngoài quan kiểm hiệu Thái Bảo Lý Thường Kiệt biết lại lớn hơn nhiều. Khoản lãi đó là những tin tức xác thực về việc sứ thần của Triều Tống đã đến Chiêm Thành theo lệnh của Tống Thần Tông và mưu của tể tướng Vương An Thập xui vua Chiêm cất quân đánh vào Thăng Long. Vua Tống phong cho vua Chiêm vì việc ấy, không những thế còn hứa hẹn sẽ cho quân đánh từ biên thùy phía bắc xuống để trợ giúp. Mặt khác, sứ giả của Tống Thần Tông lại vào tận Vương Triều Chân Lạp xui Thủy Chân Lạp đánh vào phía nam Vương quốc Chiêm, Lục Chân Lạp đánh vào phía tây Vương quốc Chiêm. Tất cả các vương triều kia đều có chí bành trướng nên nghe theo lời xúi dục, đang ráo riết chuẩn bị động binh, binh lửa sẽ ngập tràn khắp nơi. Đại Việt sẽ lâm vào thế bị ép trên đe dưới búa, mà vương triều Chiêm Thành cũng sẽ kiệt quệ sau cuộc chiến với ba phía o ép. Lúc bấy giờ, đại quân Tống chỉ còn mở cuộc nam chinh thôn tính tất cả. Biết được tin tức ấy cùng với những họa đồ cơ mật về phòng bị của Chiêm Thành, Lý Thường Kiệt xin vua Lý Thánh Tông ra tay trước để trừ mầm hậu họa. Nhà vua ưng thuận và sai chuẩn bị thuyền chiến. Lý Thường Kiệt sai các động trên thượng du hạ cây gỗ lớn, đóng bè, thả xuôi theo các dòng sông, lập các xưởng lớn để đóng thuyền chiến. Lý Chăm được lệnh chở hàng vạn thạch muối lên các vùng mang động để đổi lấy nhựa sắn thuyền và nhựa sơn để xăm thuyền và sơn các thứ chiến thuyền. Về binh lính, Lý Thường Kiệt kiểm lại các vệ thân quân, đó là quân tinh nhuệ của nhà vua, có thích chữ Thiên Tử Quân trên trán theo kiểu thích chữ Chàm. Cứ 200 lính kiêu dũng vào loại Thiên Tử Quân đó hợp thành một quân, cứ 10 quân lại hợp thành một vệ, đóng giữ hoàng thành khi bình thời, gặp giặc ngoại xâm thì giữ kinh thành, khi vua đi chinh phạt thì theo xa giá. Đời Lý Thái Tông, thân quân cấm vệ chỉ có 10 quân, cả thảy có 2.000 người là lính chiến thường trực. Thấy cấm quân như thế là quá ít, Lý Thường Kiệt xin kén thêm 6 quân cấm vệ nữa, lập thành tả hữu 16 quân. Số quân cấm vệ tinh nhuệ có tổng cộng 3.200 người. Đối với loại xương binh, Lý Thường Kiệt cũng định lệ rõ ràng, kiểm quân nghiêm ngặt. trai tráng cứ đến 18 tuổi là được sắm vũ khí, đi phen rèn luyện tập võ nghệ và phải ghi tên vào sổ quân. Để quân thêm tinh nhuệ, Lý Thường Kiệt định lệ mới là hàng tháng tất cả các binh lính thuộc sương quân phải hội lại đi phen một kỳ ngắn. Kỳ phen tùy theo việc rèn luyện thao lược, có thể vài ba ngày, cũng có thể kéo đến 5-6 ngày. Khi bình thời, các kỳ phen không ảnh hưởng gì đến việc cày cấy của người lính gửi trong nghề làm ruộng, làm thợ. Khi động sự, thì cất quân của từng hạt, từng lộ, từng tư chiến, chia cho các tướng. Việc đi phen của lính không làm ồ ạt mà gọi luân phiên, hết đợt này đến đợt khác. Đến nay, các kỳ phen của quân tứ chiến đều có buộc lính phải tập bơi lội, rèn cách đánh trên sạp thuyền, đánh đổ lên bộ từ thuyền cập bến. Việc đưa quân vượt biển đã rõ ràng. Việc chuẩn bị dồn dập kéo dài suốt năm Mậu Thìn, tính theo dương lịch là năm 1068. Đến cuối năm, Lý Thường Kiệt xin vua Thánh Tông cho duyệt thủy đội, kiểm thực các chiến thuyền lớn mới đóng và truyền chỉ xung công những thuyền của dân đánh cá và lái buôn. Tháng giêng năm sau, nhà vua truyền gọi nhập quân từ khắp nơi, lấy 5 vạn lính chiến kiểm điểm đội ngũ, đóng trên 400 chiến thuyền chiến và thuyền đinh, được đặt thêm các phiến gỗ chắn tên. Số chiến thuyền mới đóng suốt một năm tuy đã có tới 200 chiếc nhưng vẫn chưa đủ dùng. Vì thế nhà vua sung cả thuyền lẫn chủ thuyền và lái buôn vào trong quân để lo việc chở lính và vận chuyển lương thảo. Lúc bấy giờ là thời mà Nguyên Phi Ỷ Lan được sủng ái. Nguyên do là Hoàng hậu Thượng Dương không sinh được con trai. Vua Lý Thánh Tông lo lắng, mong mỏi có hoàng tử nối ngôi sau này. Vì thế nhà vua lập đàn cầu tự ở các chùa chiền linh thiêng trong nước. Một lần lên kinh Bắc lễ Phật, tà giá nhà vua dừng lại ở bên một đồi dâu. Nhà vua nghe thấy tiếng hát trong trẻo thanh tao của một cô gái đang hái dâu trên đồi. Tiếng hát say đắm lòng người. Tiếng hát như xui khiến nhà vua phải dừng chân, xuống kiệu. Tìm đường đuổi theo cái âm thanh trầm bổng ngân nga, một bài ca dân dã mộc mạc. Lần theo tiếng hát, nhà vua thấy có một cô thôn nữ đang dựa vào gốc dâu mà hát. Cô thôn nữ lập tức được triệu về kinh, nhập vào hàng ngũ cung phi. Không phải chỉ có tiếng hát, mà sắc đẹp mặn mà, tài trí thông minh của cô gái đã làm say đắm một nhà vua có chí tự cường. Nhớ lại kỷ niệm cô gái dựa cành dâu mà hát, nhà vua truyền đặt tên bà Nguyên Phi mới là Ỷ Lan. Ỷ Lan Nguyên Phi được nhà vua vô cùng yêu dấu, và tình yêu càng nồng thắm hơn khi Ỷ Lan Nguyên Phi sinh hoàng tử Càn Đức. Cũng vì lòng yêu mến ấy mà Lý Thánh Tông trao quyền bính trong triều cho Ỷ Lan Nguyên Phi cùng với Thái sư Lý Đạo Thành, còn mình thì thân cầm quân đi đánh giặc. Trước ngày phát binh, Lý Thánh Tông mở hội Long Trì và gọi quần thần đến trước đền Đồng Cổ phát nguyện lời thề thiêng liêng: làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần linh giết chết. Lần đầu tiên có một lái buôn được dự buổi hội thề linh thiêng trang trọng đó trong công việc của triều đình. Lý Chăm hiểu và biết ơn cái ơn tri kỷ của viên tướng kiểm hiệu Thái Bảo, Lý Thường Kiệt. Khi phát binh, Lý Thường Kiệt được phong làm tướng tiên phong. Vào tháng 2 năm Tý, vua Lý Thánh Tông hạ chiếu chinh phạt Chiêm Thành. Nhà vua bước lên thuyền chiến Long Chu trong tiếng trống đồng dậy đất và cờ bay rợp cả dòng sông đỏ ngầu phù sa như máu. Đoàn chiến thuyền trải dài trên dòng sông đi qua hành cung Lý Nhân nhằm cửa Đại An mà ra biển. 7 ngày sau, đoàn chiến thuyền hùng vĩ đổ lại cửa hội của miền Hoang Diễn. 3 ngày sau, thuyền dông bườm thẳng tiến đến cửa Nam Giới, cửa bể cuối cùng của nước Đại Việt vào thời đó. Từ trên thuyền ngự chiến, vua Thánh Tông còn nhìn thấy những đám cháy do thủy quân Chiêm Thành gây nên. Bởi cửa bể này gần biên giới nên quân Chiêm thường kéo ra đánh phá. Các tướng muốn dừng chân lại nơi tận cùng của đất nước nên đã chèo thuyền nhẹ đến chào vua tại thuyền Kim Phượng. Nhà vua còn phân vân chưa quyết thì Lý Thường Kiệt đã tâu rằng: tâu bệ hạ, trong lời tấu trình cặn kẽ của người lái buôn họ Lý tên Chăm, thì từ đây vào sâu trong vùng biển Chiêm Thành có liên tiếp 3 cửa bể. Cửa thứ nhất tên là Di Luân, tuy sâu nhưng hẹp. Cửa thứ hai là cửa Bố Chánh, tuy rộng nhưng nước nông. Quân chim có đóng quân ở đấy, nhưng không đáng kể. Chỉ vừa đủ kéo nhau ra quấy nhiễu bờ cõi của ta tại đây mà thôi. Ta nên kéo thuyền qua, làm cho chúng thấy đại đạo chiến thuyền của ta, mà tự vỡ mật vì sợ, chứ không cần đánh. Cửa thứ ba là cửa lệ, là nơi tập trung toàn bộ thủy quân của quân chim. Ta phải kéo quân vào đánh tan ngay tất cả chiến thuyền của vua chim đóng tại cửa bể này, làm chúng không kịp trở tay. Đổ thuyền tại đây hay tấn công vào cửa Di Luân, Bố Chánh đều là đánh động cho quân của giặc phòng bị. Ta khó mà ra quân một trận đánh tan thủy hạm của cái vương quốc sống bên bờ biển này. Nhà vua khen phải và sai Dương Bườm trực chỉ cửa lệ tiến đánh. Chỉ 5 ngày sau, thuận theo gió mùa, rừng cột bườm như rừng trong của quân cảng chim đã hiện ra trước mặt. Vua Thánh Tông sai viên tướng Liêu Bang dẫn đoàn thuyền nhẹ gồm những dũng sĩ vùng biển Hải Đông thiện chiến, nhằm thẳng vào quân cảng tiến đánh. Quân thủy của Chiêm Thành vốn là đạo quân thủy thiện chiến nhất vùng biển phía Nam, nên rất khinh thường khi thấy một đoàn thuyền nhẹ lao như tên bắn tấn công mình. Chúng kêu căng Dương Bườm nhổ neo, sai quân chèo thuyền ra chặn đánh. Nhưng chúng không ngờ thuyền nhẹ lại được đà gió thuận, cứ âm âm lao vào giữa thủy đội, làm cho chúng chống đỡ khá vất vả. Ngay trong khi chúng còn lúng túng trước sức tấn công như vũ bão của hàng trăm thuyền đinh nhẹ như mũi tên, thì bên sườn tả hữu tiếng trống đồng đã gầm vang động mặt bể. Bên tả là thuyền chiến nặng của Nguyên Soái Tiên Phong Lý Thường Kiệt giương hết mọi lá bườm ầm ầm rẽ sóng tiến đánh. Bên hữu thì những lá thuyền mành đã vòng ngoài khơi tiến tới từ lúc nào, buông lèo dàn thế trận, quyết không để cho một tên thủy binh chim nào chạy thoát về tới kinh đô Đồ Bàn. Trên các thuyền của quân Đại Việt, những mũi tên lớn như những mũi lao lắp trên những cánh cung cứng mạnh đã bắt đầu châm lửa. Đó là loại hỏa tiễn. Trên đầu các mũi tên, ngay ở phần sau mũi nhọn có ngạnh sắt, có quấn vải tẩm dầu và đắp sơn ta. Khi cung đã được ba người lính khỏe mạnh dương cánh, đặt mũi tên đặc biệt lên giá, thì một thủy thủ cầm sẵn bó đuốc châm lửa. Cánh cung được đặt trên giá bắn di động trên đầu mũi thuyền. Các xạ thủ ngắm đích rồi giật lấy nỏ, mũi tên lập tức bay đi như một ngôi sao chổi, cắm phập vào thuyền giặc, và thuyền giặc sẽ bắt đầu cháy bùng. Cả một trận mưa lửa như sao xa dội suốt một ngày dài trên quân cảng của Hải quân Chàm. Mặt bể mỗi lúc một bốc lửa ngùn ngụt, cho đến đêm thì suốt mấy chục dặm biển bập bùng những chiếc thuyền bị thiêu đốt như những ngọn đuốc nổi bồng bềnh trên sóng nước. Những chiếc thuyền chiến cố gắng vượt vòng vây lửa chạy ra ngoài đều bị những trạo nhi dùng câu liêm ghìm lại đánh khốc liệt. Câu liêm là thứ vũ khí độc đáo của thủy quân Việt. Các trạo nhi Đại Việt có thói quen dùng những câu liêm vừa có mũi nhọn như mũi thương, vừa có ngạnh sắc như mũi giáo và có móc cứng như neo thuyền. Tất cả những công dụng vô cùng lợi hại ấy lại được cột chặt trên một thân tre vòi mềm dẻo nhẹ nhàng, có độ dài chừng 10 sải tay, tức là gần 30 thước ta. Khi thuyền chiến sắp trận gặp thuyền giặc, các trạo nhi Đại Việt có thể dùng câu liêm đâm thủy thủ giặc ở trên thuyền khi còn xa, kéo ngã thủy thủ giặc xuống nước, ghìm đứt dây lèo, trói buộc thuyền giặc. Món vỏ câu liêm Đại Việt là món vỏ bí truyền, vừa nhu, vừa cương, vừa táo bạo, vừa thần tốc. Biết bao thuyền chiến Chàm tìm đường thoát thân bị thứ vũ khí câu liêm ghìm lại tiêu diệt. Cả thủy trại và quân cảng Chàm bùng bùng cháy suốt một đêm dài. Khi mặt trời đội sóng nhô lên khỏi mặt biển, thì quân cảng cửa lệ chỉ còn lại những mảng thuyền cháy đen và những vết máu loang trên mặt biển. Tiếng trống đồng thúc trận suốt đêm vẫn vang rền trên sóng nước. Các đồn trại trên cạn của bộ lính Chàm với hàng chục thất voi chiến hoảng loạn. Lý Thánh Tông chỉ mũi gươm báu về phía đồn trại trên bờ cát trắng mênh mông, ra lệnh cho quân ta đổ bộ lên chiếm đất, phá thành trì của giặc. Nhưng tướng Lý Thường Kiệt vội can rằng: "Muôn tâu bệ hạ, ta cất quân chinh phạt lần này đâu phải vì lẽ cần chiếm đất người, mà tiến phạt vì giữ đất ta, trừng trị những kẻ đánh phá ta. Vì thế hạ thần thấy rằng ta đã đánh tan đạo thủy quân mạnh nhất của giặc, chuyên quấy phá biên thùy ta, kiềm chế ta, như thế là việc ở đây đã thành rồi. Việc gì ta phải bận tâm chiếm lấy cái thành ghép thân dừa trên các trắng khô cằn kia để mất thời giờ vàng ngọc quý báu, tạo thêm cơ hội cho chúa giặc có thể chạy trốn hoặc phòng bị. Chi bằng phá xong đạo thủy binh cản đường này, ta thừa thắng tiến thẳng đến thành Đồ Bàn, gọi chúa giặc ra hỏi tội, nhanh chóng tỏ rõ uy đức của bệ hạ ở phương Nam. Lý Thánh Tông khen phải và truyền cho đạo thủy sư Dương Bườm đè sóng vượt qua những đám thuyền giặc còn ngùng ngục khói và tro than bốc lên mù trời để tiến thẳng về phía cửa biển Thi Nại. Đoàn thủy quân hùng hậu của Đại Việt cứ men theo biển tiến về phía Nam, dọc theo những bờ cát trắng mênh mông. Thuyền đi ròng rã 4 ngày đêm mới hết dải cát Đại Tràng Sa. Đến ngày thứ 5 thì đợt gió mùa ngớt lặng, cửa biển Tư Dung đã hiện ra trước mặt. Nhà vua thấy quân đội đã mệt mỏi, nếu cứ cố đi phải chèo lái vất vả, bèn xuống lệnh cuốn Bườm vào nghỉ tạm trong phá để chỉnh đốn quân cụ vũ khí và xuất của kho khao quân sĩ. Hải quân Chim đã bị đánh tơi bời nên không còn lại một trở ngại gì đáng kể nữa. Thấy bóng chiến thuyền hàng trăm chiếc giăng đầy mặt phá mênh mông là quân Chim và thuyền chiến Chim đã bỏ chạy cả. Vốn là kẻ đã vào tận cửa bể Thi Lỵ bị nại, mà dân lái buôn quen gọi rút ngắn là Thi Nại để lên thành Phật Thệ buôn bán, nên Lý Chăm hiểu đường đất vùng này. Vì thế Lý Chăm xin gặp vị nguyên soái Lý Thường Kiệt mà can rằng: từ cửa Tư Dung này đến cửa Thi Lỵ bị nại còn 6 ngày đường biển nữa. Vùng này ngoài ngọn gió bất thổi xuôi, gió nồm thổi ngược, còn có gió đông thổi từ biển vào và gió tây thổi từ đất núi thổi ra. Khí ở đây nóng nên ban ngày gió thổi từ đất liền ra biển đông, ban đêm gió từ biển đông vào đất liền. Lái buôn vùng này khi tắt gió bất gió nồm thì thường nương theo gió biển gió đất mà Dương Bườm đi theo lối con thoi đang sợi trên biển. Tôi thấy quân ta không nên bỏ lỡ ngọn gió gần mà đợi ngọn gió xa, xin tướng quân suy xét. Lý Thường Kiệt nghe ra lẽ nên xin với nhà vua ra lệnh cho quân nhổ neo Dương Bườm nương gió biển gió đất đang trên mặt sông để vào cửa Thi Lỵ bị nại. Quả là không cần chờ con gió bất mới mà 6 ngày sau đại quân đã kéo qua cửa Thi Lỵ bị nại tràn vào sông Tu Mau. Đại tướng trấn thủ cửa Thi Lỵ bị nại của Chiêm Thành là Bố Bì Đà La đã nghe uy danh từ trận thủy chiến cửa Lệ truyền về, nên đã hoảng hốt dàn 3 vạn quân trên đống cát trắng bày trận, lập lũy bằng những thân cây dừa nối với nhau cao mấy trượng. Vua Lý Thánh Tông sai đóng hạm đội từ biển suốt dọc lòng sông, nhưng chưa biết nên động tĩnh thế nào, vì trước mặt quân mình là một bức thành cao bày thế trận trên bờ cát trắng. Đánh loại lũy thành trên cát như thế này đúng là quân tướng ta chưa quen, nhất là quân giữ thành của tướng giặc Bố Bì Đà La lại đông đến 3 vạn tên. Riêng Lý Thường Kiệt thì không có gì do dự cả, bởi vì trong lần đi buôn xứ Chim vừa rồi, theo lệnh của ông, lái buôn Lý Chăm đã xem xét kỹ càng từ thành trì đến binh khí giặc. Nên ngay từ khi chưa xuất binh khỏi Thăng Long, Lý Thường Kiệt đã biết chắc rằng giặc sẽ dựng thành như thế nào mà trù tính trước cách công phá, trù liệu cả các vật dụng, khí cụ đánh loại thành dừa lạ lùng này. Vì thế mà dù nhà vua do dự, thì Lý Thường Kiệt vẫn xin vua cho mình và em trai mình là Thường Hiến kéo quân đổ bộ lên đánh thành. Được vua bằng lòng, Lý Thường Kiệt sai quân mang khí cụ đã dự phòng sẵn là những mũi tên tẩm dầu sơn, nhiều có đến mấy vạn mũi. Lại sai quân khiêng những cây nỏ liên châu có cánh cung cực lớn vốn đặt trên thuyền lên trước mặt thành. Tên của nỏ liên châu cũng kén loại tên, có bộ phận tẩm thuốc và dầu cháy. Nhà vua thấy Thường Kiệt không chở máy bắn đá lên đánh thành thì nhắc, nhưng Thường Kiệt tâu rằng thành dừa là một loại thành vô cùng lợi hại, máy bắn đá dự phòng trước để đánh thành đồ bàn Phật thệ thôi, vì đó là thành đá ong. Chứ đối với thành dừa, máy bắn đá không làm gì nổi. Vì dừa là loại cây thân không cứng nhưng dai, dao búa chặt khó đứt, đá bắn vào không vỡ, chỉ có một cách bắn tên lửa vào để đốt dần. Theo lệnh của anh em Thường Kiệt, 5 vạn quân ta dàn quanh bức tường dừa dài 2 dặm, nhưng không công phá ngay mà chỉ đứng ngoài tầm tên đạn giặc bắn tên lửa vào chân thành để đốt. Hàng vạn mũi tên lửa được bắn tới tấp vào những cây dừa khô chôn trong cát bỏng. Quân ta lại được lệnh liều chết đẩy những xe chất phóng hỏa áp sát vào bức tường thành dừa và đốt cháy mù mịt. Giặc giữ thành không thể có cách nào cứu chữa. Những kẻ liều mình lao lên mặt thành dội nước hoặc phủ cát dập lửa thì bị các dũng sĩ ta dùng câu liêm dài vít cổ ngã xuống chân thành, hoặc bị những tên thần tiễn bắn chết tươi. Lửa ngút trời, thành dừa bị cháy. Dừa là thứ cây có dầu nên khi đã bắt lửa thì sức cháy thật là khủng khiếp, không có cách gì cứu nổi. Thành cháy làm 3 vạn quân giặc giẫm đạp lên nhau để thoát thân ra 2 lối tả hữu. Không ngờ quân ta đã đoán trước điều đó. Trong khói lửa mịt mù, Thường Kiệt đã sai em dẫn một cánh quân, tự mình dẫn một cánh quân đi luồn trong khói lửa, vòng ra phía tả hữu thành dừa chờ sẵn. Quân địch vừa đạp lên mình nhau chạy ra đã bị quân ta đón đánh dữ dội. Ngay ngày hôm ấy, 3 vạn quân của tướng Bố Bì Đà La tan vỡ. Thừa thắng, Lý Thánh Tông kéo đại binh tiến đánh thành Đồ Bàn, là nơi đóng đô của vua Rudavaman, mà các lái buôn ta ngay từ hồi ấy quen gọi là vua chế cũ. Nhưng khi đại quân đến nơi thì thành Đồ Bàn đã bỏ trống. Vua Rudavaman đệ tam đã chạy về phía nam, trốn ở đô thị sầm uất giàu có của Bandugango. Lý Thánh Tông đóng đại binh tại kinh đô Đồ Bàn Phật Thệ, sai Lý Thường Kiệt làm tướng tiên phong đi bắt Rudavaman đệ tam. Hơn 1 tháng trời ròng rã, Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh bắc, nhưng vùng nam nước Chiêm Thành là một vùng đồng đất phì nhiêu, dân cư cứng mạnh đông đúc, giao thương buôn bán phồn thịnh, nên vua Chiêm chạy về đây như cọp chạy về rừng, nhanh chóng thu phục được một lực lượng rất lớn cự nhau với Lý Thường Kiệt. Những ngày tháng đóng quân lại trong thành đô hoang vắng của nước Chiêm Thành làm cho chính nhà vua Lý Thánh Tông cảm thấy bồn chồn lo lắng. Khi ra đi, vì một lòng yêu si mê mà nhà vua đã trót trao quyền bính cho một bà Nguyên Phi xin được thái tử nối ngôi. Bà Nguyên Phi vốn là người dân giả, mới vào tiến triều chưa được mấy năm, vây cánh thế lực chưa có. Việc giao quyền cho Nguyên Phi Ỷ Lan làm cho Hoàng hậu Thượng Dương hết sức buồn rầu phẫn khích. Điều đó ngay từ lúc quyết định giao quyền trị nước, vua Thánh Tông cũng đã nhận thấy. Phần vì muốn làm giảm đi sự phẫn khích đó, phần vì sợ Nguyên Phi Ỷ Lan bỡ ngỡ với việc ở trong cung ngoài triều không đảm đương nổi trọng trách gây ra tai vạ, nên nhà vua đã giao thêm cho tể tướng trung thành Lý Đạo Thành cùng giúp Ỷ Lan Nguyên Phi chấp chính. Lý Thánh Tông đã tưởng khu xử thu xếp như thế là chắc rồi, nay ngồi giữa kinh thành vương quốc chàm bị bỏ trống, nhà vua mới cảm thấy lo sợ. Lo sợ vì Hoàng hậu Thượng Dương, Dương hậu được tấn phong hoàng hậu đã lâu, lại vốn là con gái một vị quan khâm sứ đã được phong tước hầu, vây cánh ắt hẳn không thể không có trong quan triều ngoài các phủ đệ, có khi còn lan ra cả tứ chiến. Tể tướng Lý Đạo Thành khi biết vua định giao việc chấp chính cho Ỷ Lan đã hé ra một lời can gián và bóng gió nhắc đến tên Hoàng hậu Thượng Dương, nhưng lúc đó nhà vua không để tâm nhiều. Bây giờ ngồi trong khu hoàng thành bỏ trống này, Thánh Tông mới giật mình hoảng sợ. Một ý nghĩ sắc như dao xuyên vào tâm trí nhà vua: ngộ nhỡ Hoàng hậu Thượng Dương lôi kéo được Lý Đạo Thành về phe mình thì số phận của Ỷ Lan và hoàng tử Càn Đức sẽ ra sao? Thánh Tông biết tâm tính vị trung thần Lý Đạo Thành lắm, đây là một vị quốc công trung thực, luôn trọng nghĩa lễ, nên vì trọng nghĩa lễ ông ta đã dám can gián vua khi vua định giao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan Nguyên Phi, không sợ nhà vua quở phạt trách cứ, không sợ Nguyên Phi Ỷ Lan thù oán có thể hại đến tính mạng. Cũng vì trọng rường mối cương thường, nên ông sẽ dễ dàng ngã về phe Thượng Dương Hoàng hậu. Nghĩ đến tình thế này, vua Lý Thánh Tông bồn chồn, thấy là không thể nào cứ ngồi chết dí trong cái kinh thành bỏ trống này mãi được nữa. Việc bắt chúa của Chim Thành cũng chưa xong, bây giờ cả hoàng tộc Chim đã chạy xuống phía nam. Nếu đánh rác quá, nó chạy sang Chân Lạp, chẳng lẽ lại tiến quân sang đánh nước Chân Lạp để bắt ư? Chi bằng coi như đánh vào kinh đô là đã đại thắng rồi, thu quân trở về Thăng Long gấp, đề phòng mọi hậu họa. Nghĩ vậy, nhà vua ra lệnh thu quân, đòi Nguyên Soái Lý Thường Kiệt về thương nghị. Nghe chỉ của nhà vua, Lý Thường Kiệt cúi đầu tâu rằng: xin bệ hạ cho thần thêm mấy ngày nữa, hạ thần nhất định sẽ dẫn chế cũ đệ tam về đây, lúc đó ta báo thắng cũng chưa muộn gì. Chờ mấy ngày thì ta chờ được, nhưng ngộ nhỡ Chim Thành kết hiếu với Thủy Chân Lạp thì đại quân ta sẽ xa lầy trong vùng sông ngòi đầy cá sấu này mất. Muôn tâu bệ hạ, điều đó không phải lo. Theo người lái buôn Lý Chăm thì các sứ thần của nhà Tống và các thương nhân người nước Tống đã làm một việc thành công ghê gớm, thành công đó lại rất có lợi cho ta. Người hãy tâu trình ngay cho ta rõ. Bẩm muôn tâu hoàng thượng, thành công của các lái buôn và các sứ thần nước Tống ở hai nước Chim Thành, Chân Lạp là đã làm cho hai vương quốc oán thù nhau không đội trời chung, luôn mang đạo binh để ra rửa thù. Vì thế, vào nước cùng đường thì vua Chim sẽ không dám cầu viện vua Chân Lạp, chỉ sợ vua Chân Lạp bắt giết, và chỉ còn một cách duy nhất là ra hàng ta. Thế cái tên lái buôn Lý Chăm đâu? Gọi nó ra đây cho ta hỏi. Muôn tâu hoàng thượng, Lý Chăm đã dâng kế lập một đoàn sứ giả và khách thương kéo vào Chân Lạp, làm thế hư binh, ép vua Chim phải ra hàng. Nay đoàn thương thuyền và đoàn thuyền sứ do Lý Chăm dẫn đã lên đường đi qua khúc sông trước cửa thành Bandurango, nơi vua Chim đang cố thủ với 50,000 quân mới tuyển mộ. Chỉ dùng vũ lực muốn hạ thành này, ta cũng phải bỏ mạng hàng vạn sĩ tốt, nhưng chỉ cần một đoàn sứ thần giao hiếu là chế cũ sẽ tự trói mình để ra hàng, vì chế cũ tưởng sẽ có quân Chân Lạp tiến đánh đằng sau lưng. Lý Thánh Tông khen phải và đóng quân lại chờ thêm một tuần trăng nữa tại kinh đô Đồ Bàn. Nhưng nhà vua không phải chờ quá lâu, chỉ 3 ngày sau cuộc hội kiến ấy, Lý Thường Kiệt đã dẫn chúa Chim Thành là chế cũ đệ tam với vòng dây thần buông thõng núp trên cổ. Vua Chim đã tự ra xin hàng. Lý Thánh Tông mở tiệc khao quân ngay trong cung điện của vua Chim Thành. Trong bữa tiệc, vui chén rượu, vua đã tự thân cầm khiên rút gươm múa trước văn võ bá quan trong nhịp trống đồng hùng tráng. Sau đó nhà vua sai phá thành trì của kinh đô Đồ Bàn, nương theo gió nờm tháng 5 đầu tiên, kéo đại quân về Thăng Long, dẫn theo chế cũ đệ tam. Chế cũ đệ tam xin dân đất Ba Châu, Bố Chính, Đại Lý, Ma Linh. Lý Thánh Tông chấp thuận tha cho về nước và hộ tống về kinh đô Đồ Bàn, lại phong làm quốc vương của Chim. Trong trận Bình Chim này, Lý Thường Kiệt từ một chức quan võ trong nội cung đã nổi lên như một công thần bậc nhất của triều Lý. Nhà vua đã nhận làm Thiên Tử Nghĩa Nam, ban tước Thượng Trụ Quốc, khai quốc công, giao chức thứ 3 triều đình trong hàng tể chấp là thái phó, giao quyền bính vào hàng thứ 2 trong quân đội là tiết độ sứ, chỉ sau tể tướng Lý Đạo Thành có một bậc. Lập công lớn, Lý Thường Kiệt được giao quyền bính trong triều, nhưng ông không quên ơn các sĩ tốt đã vì ông gian lao đánh dẹp. Người ông nhớ đầu tiên là khách thương kẻ cời tên Chăm, họ Lý. Ông định giữ lại ban cho Tước Lộc cắt cử làm quan, nhưng Lý Chăm chắp tay mà thưa rằng: bẩm tướng công, cái máu giang hồ của khách thương đã chẳng bao giờ đổi được, nên tướng công tha cho việc phải nhận phẩm hàm quan tước. Tôi biết rằng tướng công ban quan chức là để khen thưởng công lao khó nhọc của tôi, tôi cảm cái ơn tri ngộ ấy, nhưng thưởng cho tôi tốt nhất là thưởng hàng hóa, để tôi lại được trôi nổi giang hồ. Chiều lòng lái buôn Lý Chăm, quan thái úy đã xin mở kho quốc dụng, kén cho những chiến phẩm quý của vương quốc Chim Thành, lại cấp thêm thuyền cho Lý Chăm đi buôn mạn bắc. Cảm cái lòng tri kỷ của vị trọng tướng trong triều, gã lái buôn bán trời không văn tự, bạc mạng giang hồ, chắp tay mà thưa rằng: tôi là kẻ giang hồ tứ chiến bạc mạng, nhưng không lúc nào không nhớ như tạc trong lòng rằng mình là con dân Đại Việt. Vậy khi quốc gia hữu sự, xin thái úy cứ cho người đến tìm tôi. Tôi thề sẽ xả thân vì việc nước. Tuy thời ấy khách thương không được các nho thần xếp vào hạng người quân tử, nhưng Lý Chăm vẫn giữ được chữ tín của kẻ trước sau chỉ nói một lời, chắc hơn đinh đóng cột, hơn dao chém đá. Trở về với cái chí buôn bán giang hồ của mình, Lý Chăm sau lần cất hàng đi Vân Đồn, đi Khâm Châu, gặp được thêm các lái buôn người Quả Oa, người Lỗ Lạc, người Tiệm La vượt biển sang buôn bán. Quen thói buôn tận gốc bán tận ngọn, Lý Chăm hùng vốn thu được, đóng thuyền lớn, kén trạo nhi, toàn những kẻ vong mạng để quyết làm một chuyến viễn dương sang tận nước Quả Oa buôn bán kiếm lời. Thuyền bè đã chuẩn bị xong, hàng hóa đã chất đầy thuyền, chỉ còn chờ cơn gió bất về là nhổ neo, thì có người trong phủ tiết chế mang tín bài đòi Lý Chăm vào hầu quan. Cuộc hội kiến kéo dài suốt một đêm ròng. Sáng hôm sau, Lý Chăm về thuyền, sai dỡ hàng rao bán, cho Trạo Nhi về nhà và bán tất cả những thứ hàng phương Bắc. Ai cũng bảo khách thương này điên đến nơi rồi, nhưng Lý Chăm chỉ lắc đầu phân bua. Tôi nghe nói kỳ này vùng Mang Động đang đói muối, buôn muối lên vùng đó kiếm nhiều lời hơn. Thế là Lý Chăm dông thuyền xuống Nam cất muối, ngược lên tận miền Động Giáp. Nhìn bề ngoài chỉ là một chuyến cất hàng buôn bán bình thường, nhưng bên trong có nhiều điều mờ ám bí mật, không ai đoán biết nổi. Hình tích của lái buôn Lý Chăm đã được giữ kín trong mấy tháng qua, kể từ khi buôn muối lên Động Giáp, rồi cất hàng từ Động Giáp vượt cửa khẩu ở Châu Đặc Ma, lọt vào Trung Nguyên và đi suốt một chiều ngang miền Hoa Hạ cho đến cửa ải cuối cùng trước khi vào Bạc Dịch Trường Giang Đông thành Khâm Châu. Bây giờ lệnh truy nã bám sát ngay gót đoàn ngựa thồ nặng nề trên những dặm đường cuối cùng của chuyến viễn dương. Số phận của người lái buôn tài hoa can đảm đang treo trên đầu sợi tóc. Trong khi đó, anh không hay biết gì, cứ khật khưởng ngồi xếp bằng tròn trên lưng ngựa chàm, tay ôm khư khư một cái bong bóng trâu đầy óc ách những rượu, cắm cần vừa đi vừa uống, bất cần sự đời.